Một lần nữa xin trân trọng kính chào Tôi Thơ Chúa và chấp hành cùng toàn thể Hội Thánh. Cảm ơn Chúa vì cơ hội Chúa cho chúng ta được nhóm họp thờ phượng Chúa và đặc biệt được đến trong đền thờ thánh của Ngài để cùng thờ phượng Chúa chung với nhau, tôn vinh Chúa. Và thì giờ này chúng ta cùng đến với lời của Chúa và sách Xuất Ai Cập ký đoạn 14. Như chúng ta biết thì trong những ngày qua, những tháng qua, tôi tin chắc rằng không ít thì nhiều, cuộc đời của chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Mà thế giới ngày nay họ nói là the new normal, hay là cái sự bình thường mới mình phải làm quen. Mà chúng ta thấy thực ra nó không biết nó có bình thường không, nhưng mà nó cứ hết chuyện này tới chuyện khác, mà nỗi lo thì nó cứ đầy tràn, phải không quý vị? Lúc nào cũng lo, nó không biết như thế nào, không biết gặp ai ra sao, không biết công việc làm ra sao, rồi lo không biết cái có phương thuốc gì chữa chưa nữa, nó có hiệu quả không. Cứ lo sợ băn khoăn đầy trong cuộc đời của chúng ta hết. Mà chúng ta thấy rằng cái sự lo sợ khi mà nó ở trong cái con người của mình thì nó rất là nguy hiểm. Bởi vì lo sợ nó khiến cho cái người mình nó sợ, rồi cái mình cứng đơ, mình không biết làm gì hết. Mình không biết làm sao, mình không biết tính toán gì hết. Khi trong những tháng vừa qua thì tôi cũng học hỏi trong cái sự chăm sóc, sự nâng đỡ những người mà trong những hoàn cảnh bấp bênh, những hoàn cảnh đau thương. Thì một điều mà chúng tôi được học đó là thứ nhất, để mình biết cái người nào cần thì mình phải xác định được đâu là cái đối tượng mà đang trong sự sợ hãi, đâu là đối tượng mà đâu là những người mà đang cần sự giúp đỡ. Thì một trong những cách mà mình identify, mình xác định người đó là mình thấy cái một người có thể nhìn bề ngoài rất là bình an, bình thường đó, nhưng mà họ không biết làm gì hết. Cái sự sợ hãi khiến họ không còn có thể hoạt động, có thể sinh hoạt như bình thường được hết. Mà thậm chí có thể là những bệnh nhân, có thể là những gia đình của họ, mà có thể là cả những y tá, bác sĩ nữa. Họ ngồi thừ ra đó mà không biết là cái bước tiếp theo là phải làm gì, phải chăm sóc cho ai, phải tiến trình như thế nào. Cái sự sợ hãi nó khiến cho tay chân của họ bị bó cứng lại, và cái chương trình kế hoạch của họ không làm gì được. Mà quý vị ơi, cái sự sợ hãi khi mà nó đến với người con dân Chúa, chúng ta cũng vậy. Con dân Chúa khi mà chúng ta bị bó chặt trong nỗi lo sợ, thì mình cũng bị cái đời sống đức tin của chúng ta bị chững lại, mà chúng ta cũng không sinh hoạt, không sống, không bước theo Chúa được. Mà rồi chúng ta thấy cái sự lo sợ hay sợ hãi nó cũng không phải là cái điều mới lạ gì. Khi mình thấy ngày nay thì mình có thể là cái cơn dịch này nó bất ngờ đối với chúng ta. Nhưng mà khi mình nhìn vào đời sống của chúng ta, nhìn vào gia đình chúng ta, nhìn vào lịch sử của Hội Thánh Chúa, lịch sử của nhân loại, thì chúng ta thấy cái sự sợ hãi nó là bình thường. Nó đến rất là nhiều lần, nó đến không chừa một đối tượng nào hết, và nó đến trong suốt cả quá trình lịch sử của con người. Sợ hãi, bất an, lo lắng, nó luôn luôn xảy ra trong đời sống của chúng ta. Mà đặc biệt đối với người Việt Nam của chúng ta, thì mình thấy người Việt Nam mình đặc biệt còn sợ nhiều, phải không quý vị? Sợ đủ thứ hết, kiêng kỵ điều này rồi, chưa kể tới những gì đang xảy qua mấy tháng nay, mà trước đây thôi là đã sợ đủ thứ rồi. Đầu năm, đầu tháng cũng kiêng sợ, phải không? Sợ ngày xấu, sợ này nọ. Quý vị ơi, mà thấy nhiều lúc nó cũng mắc cười nữa, phải không? Không dám làm điều này. Giống như chúng ta từng biết đó, trong ngày đầu năm thì quét nhà thì phải quét. Quét vô, không có quét ra, không sợ xui, sợ tiền nó ra, nó không có vô. Rồi nhà cũng phải, như đó tôi, sau này tôi mới biết, cái nhà tôi Việt Nam đó, cái cửa là nó bự hơn cái sao. Nói đó là không tốt, thì tiền nó sẽ đi ra, nhà phải cửa nhỏ hơn, cái sao phải bự hơn. Quý vị ơi, đủ nỗi lo sợ trong cuộc đời của chúng ta hết. Mà khi sợ rồi thì bị tê liệt, không dám làm gì hết. Mà có một điều chúng ta thấy, ma quỷ nó rất là muốn chúng ta cứ sống trong sự sợ hãi. Và nó sẽ làm mọi cách để giữ chúng ta sống dưới sự lo sợ. Nó sẽ tấn công, nó đe dọa, nó lay động chúng ta. Bởi vì một khi chúng ta sợ, thì mình bắt đầu cái niềm tin nơi Chúa nó bị lung lay. Mình không còn tin cậy Chúa nữa. Mà thậm chí mình có thể bị trở lui đi. Sự sợ hãi nó rất là nguy hiểm, và ma quỷ nó muốn giữ chúng ta trong cái nỗi lo sợ. Nhưng mà câu chuyện hôm nay chúng ta cùng học với dân Israel, họ là tuyển dân theo Chúa, và họ cũng đối diện với bao nhiêu những nan đề thách thức, mà đặc biệt trong câu chuyện này một cái sự kinh hoàng một cái sự đe dọa lớn đến đời sống, đến gia đình, đến dân tộc của họ. Họ run sợ. Nhưng mà sứ điệp của Chúa cho dân sự cũng như sứ điệp của Chúa cho mọi người chúng ta hôm nay đó là gì? Chớ sợ chi. Đừng sợ hãi. Làm sao? Làm sao mình có thể không sợ hãi được khi đối diện với những hoàn cảnh đó? Trước khi chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa, một lần nữa kính mời Hội Thánh cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Cái lời Chúa là cho tụi chúng con, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa yêu thương, Chúa tạo dựng nên chúng con giữa thế giới này. Và Chúa cũng quan sát, biết mỗi cuộc đời chúng con. Chúa ơi, Chúa biết chúng con nắng lên bởi giống gì. Và Chúa ơi, giữa thế giới đầy những sự bất an, đầy những lo toan này, Chúa biết lòng mỗi chúng con cũng rất dễ run sợ. Và chúng con tạ ơn Chúa vì lời của Chúa ghi lại để đem đến những sứ điệp, đem đến những câu chuyện, đem đến những tấm gương, những lời an ủi nâng đỡ của chúng con trong lúc chúng con có cần. Và Chúa ơi, nguyện lời Chúa hôm nay thì chúng con đến với sách Ê-díp-tô ký đồng 14 qua câu chuyện của dân sự của Ngài. Khi họ đối diện với sự nguy nan cho cuộc đời họ, cho dân tộc của họ, họ nhận được lời của Chúa, thì nguyện lời của Chúa cũng đến với chúng con hôm nay giữa cuộc sống của chúng con hiện nay. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con lắng tai nghe, xin Thánh Linh của Chúa phán dạy với chúng con. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Sứ điệp của Chúa cho dân sự của Ngài, chớ sợ hãi. Nhưng mà trước khi chúng ta đi đến sứ điệp thì mình biết cái khung cảnh, cái hoàn cảnh nó xảy ra như thế nào. Thì chúng ta thấy ở đây là câu chuyện, cái phần Kinh Thánh này, nó là cái phần cuối của cái phần mà Chúa giải phóng dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Như chúng ta biết thì để Chúa giải phóng ra dân Israel thì Ngài phải đem xuống hay ban xuống 10 tai họa trên dân Ê-díp-tô. Và rồi cái tai họa cuối cùng, tai họa kinh, phải gọi kinh khủng nhất, đó là thiên sứ của Chúa đi giữa dân Ê-díp-tô và tiêu diệt những con đầu lòng của người Ê-díp-tô. Đến lúc này vua Pharaoh, ông bó tay, ông kinh hoàng và ông mới đầu phục và cho phép dân Israel ra đi cách tự do. Tuyển dân của Chúa ra khỏi Ai Cập, dân số thì theo ước tính là khoảng 2 triệu người. Họ bồng bế con trẻ, họ dẫn những người già, họ gồng gánh thức ăn, vật dụng, dẫn những cái bầy gia súc đi theo và bước theo cái sự dẫn dắt của Chúa. Trong đêm lễ vượt qua thì như chúng ta biết thì họ phải đứng mà ăn thịt chiên con một cách vội vã, y phục này, hành trang là chuẩn bị sẵn hết rồi để lên đường bất cứ lúc nào mà Chúa ra lệnh cho họ trong sách Ê-díp-tô ký đồng 12. Và khi Chúa ban lệnh lên đường thì họ cùng bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa, và Chúa đi trước họ. Ngài hiện ra trong hình ảnh của một cái trụ mây để ban ngày dẫn họ và cũng ban cho họ cái bóng râm, bóng mát giữa sa mạc nắng cháy. Rồi ban đêm lạnh lẽo thì Chúa hiện ra trong cái trụ lửa soi sáng cho họ, đem hơi ấm cho họ giữa một cái sa mạc hoang sơ trống vắng. Và rồi cái câu chuyện đoạn 14 ở đây thì sau khi Chúa dẫn họ ra khỏi xứ Ai Cập thì Chúa dẫn họ đến nơi cái đối diện với cái biển đỏ, và Chúa bảo với dân sự là hãy cắm trại tại đây. Hai bên là hai vách núi, núi Phi-ha Hirot và bên là núi Middon, phải không? Cái đường họ đi vô và đối diện với cái biển đỏ. Đó là cái bối cảnh câu chuyện của chúng ta. Và theo như cái trình tự của những cái câu chuyện ở trong sách Cựu Ước thì chúng ta thấy cái Cựu Ước, các tác giả Cựu Ước họ trình bày những câu chuyện, thứ nhất là gì? Cái bối cảnh trước, phải không? Cái context, cái background. Rồi cái vào nó, cái nan đề nó xảy ra là gì? Cái phản ứng của cái người trong cuộc là như thế nào? Và rồi cái sự giải phóng hay giải cứu của Đức Chúa Trời là như thế nào? Và rồi cái kết quả, resolution của cái sự giải cứu của Chúa nó ra sao? Thì cái bối cảnh Kinh Thánh đã mô tả trong đoạn 14, họ đóng trại tại bên bờ biển đỏ. Rồi cái nan đề nó xuất hiện, nan đề là gì? Khi nghe về cái dân Israel đóng trại tại bên bờ biển đỏ thì chắc lẽ là có tình báo đó, phải không? Thám tử báo lại cho Pharaoh rằng dân Israel đang cắm trại bên mình đỏ giữa hai vách núi. Thì ông làm sao? Khi nhận được tình báo thì ông kết luận rằng ông gom tất cả những cái tham mưu của ông lại. Nói sao? Dân Israel họ bí lối rồi, họ tuyệt vọng rồi. Họ đi lạc vòng vòng, họ không biết họ đi đâu, nên cuối cùng bây giờ chui vô một cái ngõ hẹp như thế này. Bây giờ là giống như là chỉ có nằm chờ chết thôi, phải không? Cho nên Pharaoh quyết định như thế nào? Ông đem quân lính của ông, Kinh Thánh cho ông biết như thế nào? Kinh Thánh cho biết là Pharaoh đem 600 xe ngựa chiến đó, thượng hạng của ông, và đồng thời tất cả xe trong xứ Ai Cập. Nghĩa là không phải chỉ có 600 xe mà thôi, mà còn hơn thế nữa. Rồi cùng tất cả đạo binh của ông để mà tấn công người Do Thái. Chúng ta thấy đây. Cái xe ngựa chiến là như thế nào? Cái xe, nếu chúng ta chắc đã nhiều lần mình đã xem những cái bộ phim truyện tích kinh thánh đấy. Xe ngựa chiến là cái xe mà được kéo bởi hai con ngựa phía trước, mà có hai người lính ngồi phía sau. Đứng phía sau, một người lính đó là sẽ điều khiển cái xe đó, thì họ sẽ bận giáp rất là kỹ lưỡng và chăm chú để điều khiển xe. Còn một người bên cạnh thì sẽ cầm vũ khí hoặc là giáo hoặc là cung tên để mà tấn công kẻ thù. Rồi hai bên thành xe thì như thế là họ cũng gắn lên những mũi dao đó, để khi mà cái xe mà nó lao vô quân thù thì nó sẽ tấn công, nó sẽ cắt xén lính hai bên. Rồi người Pharaoh, người Ai Cập họ cũng phát triển cái chiến thuật, đó là họ sẽ tấn công thành từng nhóm ba chiếc xe, một chiếc dẫn đầu và hai chiếc hai bên hông, và từng cái cụm ba chiếc xe đó giống như là một cái tam giác đó, và từng những cái cụm đó sẽ lao thẳng vào cái hàng quân giặc. Một chiến thuật rất là khôn ngoan, những kỹ thuật, những cái binh khí hiện đại, quân lính được huấn luyện kỹ lưỡng, tấn công vào một cái đạo quân sao già trẻ lớn bé không gánh, không vũ khí gì hết. Người Do Thái lúc này như thế nào? Chúng ta thấy họ đang nằm trong kẹt, bây giờ là họ đang đối diện với một cái tình huống vô cùng nguy hiểm. Họ đang đối diện sao, trước mặt là biển đỏ, hai bên là hai vách núi sừng sững không leo lên được, mà phía sau thì quân thù chạy đến, tấn công đến, không còn đường lui, không còn lối ra. Một cái hoàn cảnh vô cùng éo le. Cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra, tại sao Chúa lại để điều này xảy ra đối với dân sự của Chúa? Bây giờ chúng ta thấy ở đây rõ ràng, chính mạng lệnh của Chúa bảo họ phải cắm trại ngay đây. Có phải là Chúa không biết bản đồ không? Có phải là Chúa cũng nhầm lẫn cái tính tình của Pharaoh không? Chúa không biết ông phải phản ứng như thế nào không? Hay là có phải là Chúa lại muốn dân của Chúa chịu khổ thêm nữa? Câu hỏi đó đặt ra cho chúng ta, mà tôi cũng chắc rằng dân Israel thời xưa họ cũng đặt ra câu hỏi đó, phải không? Tại sao? Chúa ơi, con theo Chúa, con đi theo Ngài, theo sự hướng dẫn của Ngài, mà bây giờ con vô cái thế kẹt này, nguy hiểm như thế này. Vì để hiểu được cái điều này thì chúng ta thấy trong câu thứ 3 mà vua Pharaoh ông nhận thấy ở đây. Pharaoh nói như thế nào? Dân đó lạc đường, bị khốn trong đồng vắng rồi. Chúng ta thấy đây là họ, Chúa dẫn họ ra khỏi đất hứa, ra khỏi xứ Ai Cập, đi đến đất hứa mà theo con đường như thế nào? Con đường vòng vòng. In a circle. Con đường vòng. Không phải là cái đường thẳng. Theo cái nhà giải kinh nói, cái đường thẳng thì nó rất là ngắn, đi dọc theo mé biển, đi thẳng vào cái xứ Philistine là đến thẳng vô cái đất hứa rồi. Nhưng mà Chúa lại dẫn họ đi cái đường vòng ở dưới đây. Đường vòng. Tại sao như vậy? Chúng ta thấy ở đây một điều. Để Chúa đem dân sự ra khỏi xứ Ai Cập thì rất là dễ dàng. Chúa chỉ cần ban xuống 10 tai vạ là dân Ai Cập họ đầu hàng. Nhưng mà để Chúa có thể huấn luyện, chuẩn bị dân sự của Chúa cho đất hứa, chuẩn bị dân sự của Chúa trở thành một cái dân đại diện của Chúa, một cái tiến trình rất là dài, 40 năm trong đồng vắng, vòng vòng trong đó. Chúa huấn luyện họ. Huấn luyện họ gì? Cái kỹ năng để mà chiến đấu. Đối diện, bởi vì đây là những người nô lệ, họ không biết đánh nhau là gì hết. Chúa phải huấn luyện họ. Rồi Chúa phải huấn luyện họ để trong cái tinh thần mạnh mẽ, can trường. Chúa huấn luyện họ cái kỹ năng để mà họ sống trong sa mạc, để sau này mà vô đất hứa cũng còn biết sống như thế nào, phải không? Biết tìm nước đâu, biết trồng trọt, biết chăn nuôi như thế nào. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn hết, đó là muốn Chúa huấn luyện họ về cái đức tin của họ đặt nơi Chúa. Bởi vì sao? Như chúng ta biết, khi dân sự vào trong đất hứa thì bao bọc xung quanh họ là gì quý vị? Kẻ thù, phải không? Những dân tộc ngoại bang, mà dân tộc ngoại bang không những chỉ là đe dọa về cái sự an ninh của họ, nhưng mà dân tộc ngoại bang cũng là những dân tộc đầy sự hình tượng, thờ cúng xung quanh. Nếu họ vào trong đất hứa mà không có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa thì rớt một cái một, thất bại. Cho nên cái tiến trình Chúa dẫn dân sự đi vòng vòng đó, tưởng chừng như bị lạc đó, nhưng mà thiệt ra trong chương trình ý định của Chúa để trao dồi, huấn luyện, chuẩn bị dân sự cho cái vùng đất, cái nơi mà Chúa hứa cho họ. Thì kính thưa hội thánh, ngày nay Chúa cũng đang chuẩn bị mỗi người chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Giăng đoạn 14 câu 3 lời Chúa phán: ta đi, khi Chúa Giêsu đi, Ngài sắm sẵn, ta sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Chúa Giêsu nói khi mà Ngài chết cho chúng ta, Chúa sống lại, Chúa về trời để làm gì? Để sắm sẵn thiên đàng cho chúng ta. Có bao giờ quý vị hỏi, Chúa lên thiên đàng mà Chúa sắm sẵn là Chúa làm gì? Chúa xây phòng, Chúa dọn dẹp, Chúa sửa. Có cần không? Đối với quyền năng của Chúa, Chúa làm rất là dễ dàng, phải không quý vị? Nhưng mà cái sự chuẩn bị của Chúa, khi Chúa chuẩn bị thiên đàng, thì đó là giai đoạn Chúa đang chuẩn bị mỗi người chúng ta cho nước đời đời của Chúa. Đây là cái giai đoạn để Chúa tôi luyện chúng ta, Chúa rèn giũa chúng ta, Chúa huấn luyện chúng ta, để cho chúng ta thích ứng với cái cõi đời đời thiên đàng thánh khiết đẹp đẽ của Chúa. Mà kính thưa hội thánh, cái quá trình đó là ngay bây giờ, là ngay lúc này. Cho nên nếu chúng ta gặp nan đề, đau đớn trong cuộc sống, thử thách trong cuộc sống, mà nếu mà mình không hiểu, không thấy được cái chương trình của Chúa, thì mình rất dễ bị bối rối, rất dễ bị sợ hãi, rất dễ đưa đến cái câu hỏi là Chúa ơi, Chúa ở đâu rồi? Nhưng nếu mình thấy được cái chương trình ý định của Chúa, Chúa đang hình thành những cái mỹ đức trong đời sống của chúng ta, Chúa đang khiến cho đời sống của chúng ta được sanh những bông trái của Thánh Linh, Chúa đang tỉa sửa chúng ta để mỗi ngày chúng ta trở nên giống như Chúa càng hơn, con trở nên giống như cha, để đến ngày chúng ta gặp Chúa, mỗi người chúng ta được xứng đáng với cái địa vị thánh mà Chúa đã ban cho chúng ta rồi. Cái tiến trình chúng ta theo Chúa là tiến trình Chúa chuẩn bị mọi người chúng ta cho nước đời đời của Ngài. Hồi nãy tôi có chia sẻ với các em nên cái hình ảnh một cái món ăn mà chúng ta cũng rất quen thuộc, đó là bắp nổ, popcorn. Thấy không? Nhiều người giống chúng ta thì rất thích ăn cái bắp nổ. Mà nếu mà quý vị mà có về Việt Nam thì nó họ lại cũng chế biến thêm, không? Bắp nổ bên đây thì mình chỉ bỏ cái bịch vô thì nó pop ra. Việt Nam thì họ thêm bơ, họ thêm đường vô. Ôi nó thơm, mình đi cuối phố là nó lan tỏa khắp nơi hết. Thơm rừng. Ai chúng ta cũng thích. Nghe mùi là mình thấy ngon rồi. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng cái để bắp nổ trước khi nó được mềm, nó được đẹp, nó được thơm như vậy thì nó xuất phát từ những cái hột bắp cứng. Cứng ngắc như thế này. Mà cái những hột bắp đó nó phải nằm ở trong lò vi sóng hay nằm trong cái nồi đó, dưới cái áp lực, dưới cái độ nóng đó, để mà nó mới bung ra, mới nở ra, mới bày tỏ ra cái vẻ đẹp, cái hương thơm tươi mát đó, để hấp dẫn người xung quanh. Thì cuộc đời của chúng ta, có thể cái hình ảnh nó cũng như lúc chúng ta trải qua những cái áp lực, những cái lò lửa, giống như Daniel nó trải qua, ba bạn của ông đó trải qua những cái lò lửa đó, để mà những cái mỹ đức, những cái vẻ đẹp đó được bày tỏ ra theo chương trình ý định của Chúa. Thì bởi vậy ở đây, dân sự của Chúa dẫn vào trong nơi đồng vắng, đi vòng vòng như vậy, và cuối cùng ở ngay một cái nơi gọi là cái tận cùng góc kẹt như thế này, bởi vì Chúa có chương trình để huấn luyện cho họ. Chúng ta thấy ở đây, Chúa đóng hết cả mọi cửa, Chúa đóng hết mọi con đường của họ. Phía trước biển đỏ, hai bên vách núi cao, phía sau quân thù, không còn đường ra. Lúc đó chỉ còn một nơi duy nhất họ có thể nhờ cậy là ai quý vị? Chỉ còn nhờ Chúa mà thôi. Chỉ có ngay trong cái chỗ này thì họ mới học để biết nhờ Chúa trong cái nơi mình không còn phương án. Chứ tôi chắc rằng nếu mà họ còn một con đường nào khác thì tôi chắc là họ không có nhờ Chúa đâu, phải không? Nếu đó mà có cái cọng dây nào mà vách núi là bà con là leo lên hết rồi, phải không? Hay là mấy anh hùng là nhảy xuống nước bơi qua trước cái bờ sông rồi. Nếu mà cái bờ biển nó ngắn một chút. Nếu còn một con đường nào khác thì họ chưa học được cái sự nhờ cậy Chúa. Nhưng mà trong cái nơi này, khi mà không còn một cái chỗ nương cậy nhờ cậy đó, ngay bên bờ biển đỏ đó, họ mới học để đặt đức tin nơi Chúa, để biết Chúa là đứng như thế nào, và đồng thời cũng thấy được quyền năng của Chúa. Chúa cho họ biết là ngay cả khi dường như là tối tăm mờ mịt không có lối ra đó, nhưng mà Chúa cũng có thể mở lối cho dân sự của Ngài. Mà Chúa cho dân Israel thấy một điều là cái sự giải cứu của Chúa, công việc của Chúa không có tùy thuộc vào dân sự. Họ không đóng góp được một điều gì hết. Chúa cứu, Chúa làm việc, mọi việc là việc Chúa làm. Họ không góp phần được gì hết. Công việc cứu rỗi của Chúa là dựa vào Ngài. Và quý vị ơi, cuộc đời của chúng ta, nếu Chúa không dẫn chúng ta đến bên cái bờ biển đỏ trong những cái cuộc đời chúng ta, thì có, tôi chắc là khó để mà chúng ta học đạt đức tin nơi Chúa, phải không? Nếu cuộc đời của chúng ta mà nó cứ lúc nào nó cũng bình an, xui buồn hết, phải không? Thì khó mà mình học đức tin nơi Ngài, tin cậy nơi Chúa. Và chỉ ngay những cái giây phút này mà chúng ta mới biết tin cậy nơi Chúa, đặt đức tin nơi Ngài, bước đi theo Chúa, và rồi mới thấy được công việc của Chúa trên đời sống của chúng ta. Cho nên dân sự của Chúa gặp một cái nan đề nguy hiểm, không lối thoát, nhưng nó trong chương trình của Ngài. Mà cái điều chúng ta thấy ở đây là gì? Dân sự của Chúa thì lại không biết điều đó. Cho nên bởi vì không biết điều đó, họ làm gì? Trong câu 10 đến câu 12 chúng ta thấy: vả khi Pharaoh đến gần, dân Israel ngước mắt lên thấy dân Ai Cập đuổi theo, bèn lấy làm hãi hùng sợ hãi. Họ không biết chương trình dự định của Chúa, cho nên họ sợ bởi vì thấy cái mạng sống của họ bị khủng hoảng, bị đe dọa. Họ thấy gia đình họ bị đe dọa, thấy dân tộc của họ bị đe dọa, chuẩn bị bị tuyệt diệt đây. Mà đồng thời chúng ta cũng thấy một điều, dân Israel bởi vì họ quen cái kiếp sống nô lệ hơn 430 năm. Quen làm nô lệ rồi, mà trong cái cương vị của một người nô lệ là lúc nào cũng sống trong sự sợ hãi hết. Sợ không có biết là làm gì sai là chủ phạt, chủ có thể giết ngay lập tức. Lúc nào cũng trong cái tinh thần sợ sệt đó. Cho nên bây giờ thấy nan đề là họ tìm đến với sự sợ hãi, họ sợ hãi quá. Mà Kinh Thánh ở đây dùng cái chữ không phải chỉ sợ bình thường mà là rất là sợ. Kinh khủng. Terrify, chứ không phải là fear bình thường không mà. Terrify, sợ hết. Chúng ta nhớ cuộc đời chúng ta mà chưa có Chúa thì mình cũng sợ, phải không? Sợ kinh khủng, lúc nào cũng sợ, bất an hết. Nhìn về quá khứ cũng sợ, nhìn vô hiện tại cũng sợ, nhìn vô tương lai cũng sợ luôn. Nhưng mà ở đây dân Israel có một điều tốt họ làm đầu tiên là gì? Khi họ sợ thì họ kêu vang với Đức Giê-hô-va. Học được cái điều là họ kêu vang với Chúa. Đây là một cái điều tốt. Bởi vì họ biết Chúa, chỉ có Chúa mới có thể cứu thôi. Như Thi Thiên 46 câu 1 nói gì? Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi. Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Nhận biết Chúa là nơi nương náu của họ. Họ kêu cầu với Chúa. Nhưng mà đồng thời chúng ta thấy cái điều kế tiếp là họ làm gì? Sau khi họ kêu vang với Chúa trong sự sợ hãi, thì họ quay vào ông Môi-se lãnh tụ của họ làm sao? Trong câu kế tiếp, chúng lại nói cùng Môi-se rằng: xứ Ai Cập há chẳng có nơi mộ phần, nên nổi người mới dẫn chúng tôi vào đồng vắng đặng chết sao? Người đưa chúng tôi vào xứ Ai Cập để làm chi? Chúng tôi há chẳng có nói cùng người tại xứ Ai Cập rằng: để mặc chúng tôi đi, để chúng tôi phục dịch dân Ai Cập, vì thà rằng phục dịch họ còn hơn phải chết nơi đồng vắng. Đang mới thấy một cái cảnh rất là đẹp, phải không? Kêu vang với Chúa, quay qua cái là sao? Một cái hành động trái ngược liền, một cái sự vô tín. Mà cái sự vô tín ở đây bày tỏ là gì? Dù họ mới vừa kêu cầu với Chúa đó mà quay qua họ trách Môi-se, có nghĩa là họ thực ra họ có tin Chúa không quý vị? Không có tin Chúa gì hết. Họ nói bây giờ tôi đây chuẩn bị chết đây, không tin cậy nơi Chúa. Mà điều này mình cũng thấy một cái điểm rất đặc biệt ở đây, phải không? Họ có thể họ thấy được Chúa giải phóng họ khỏi cách nô lệ trong xứ Ai Cập. Nhưng mà khi đối diện với nan đề thử thách thì họ lại bắt đầu không tin cậy Chúa. Lòng vô tín họ dấy lên. Mà rồi không những vô tín mà cũng vô ơn nữa. Họ nói với Môi-se như thế nào? Ông dẫn chúng tôi vào đây để chết. Quý vị, có phải Môi-se dẫn họ vào xứ đồng vắng ở đây để chết không? Chúng ta nhớ Môi-se ông. Chúa phải biểu ông đi, ông cũng thối thác phải không? Nhưng mà Chúa thêm sức cho ông để đến, để ông cũng hy sinh, ông risk cái mạng sống của ông đến ra mắt Pharaoh để dẫn dân sự ra khỏi cái xứ nô lệ đó. Mà bây giờ họ lại oán trách Môi-se là ông dẫn chúng tôi đây phải chết. Mà đặc biệt ở đây chúng ta thấy Môi-se ông là người đại diện của Chúa, ông chỉ làm theo mọi điều Chúa truyền thôi. Như vậy là dân sự trách, không phải là chỉ trách Môi-se thôi mà cũng đang trách Chúa luôn. À, Chúa ơi, Chúa dẫn chúng con ra khỏi xứ Ai Cập chi để bây giờ chúng con bị chết ở đây. Chúa có muốn như vậy không quý vị? Chẳng lẽ Chúa cứu họ rồi là để họ chết? Mà cái câu họ nói đây cũng rất là mỉa mai ha. Há chẳng có nơi mộ phần. Có nghĩa là há ở xứ Ai Cập không có đủ mộ hay sao mà phải ra đây để mà cho chúng tôi chết ngoài đây. Xứ đó nó chật quá rồi, hết chỗ chôn rồi, phải gì phải ra ngoài đây cho chúng tôi chôn. Không có công mỉa mai. Mà các nhà giải kinh nói là xứ Ai Cập thì được biết đến rất rất nhiều những cái mộ phần đầy dãy xung quanh hết. Mà họ nhìn cái cảnh đó rồi giờ họ bắt đầu họ mỉa mai ông Mô-sê phải không? Ở đó không có đủ, không đủ nghĩa trang sao mà ra đây thêm một cái này nữa. Ôi quý vị thấy, mà ở đây cho chúng ta thấy gì? Đây là cái sự nguy hiểm của cái lòng sợ hãi. Sự nguy hiểm của cái sự sợ hãi. Một khi mình sợ hãi thì làm sao? Nó lấy đi cái đức tin của mình không còn tin cậy nữa Chúa nữa. Một khi mình sợ hãi thì nó dẫn đến từ sự vô tín thì nó dẫn đến sự vô ơn với Chúa. Quên sạch hết bao nhiêu điều Chúa làm, hơn 430 năm làm nô lệ, Chúa giải phóng họ ra. Chúa đem họ ra mà không phải ra tay trắng, quý vị nhớ họ ra làm sao? Họ xin điều gì là người Ê-tô liệu? Cho hết vàng, bạc, dòng vàng, của cải, vật chất, trâu bò, đầy vàng xung quanh hết. À, dẫn đi theo, không phải là ra tay trắng quý vị ơi. Nhưng mà bây giờ gặp năng đề thì quên sạch hết. À, cái sự sợ hãi nó nguy hiểm như thế vậy. Cuộc đời của chúng ta có thể phải như vậy không quý vị? Khi mà đang bình yên thì không thấy gì mà bất cứ nữa. Năng đề ập đến cái là rồi, quên sạch hết. Nói Chúa ơi sao con khổ thế này? Chúa ơi sao Chúa lại để con thế kia? Mình quên tất cả mọi điều Chúa làm cho mình hết. Nguy hiểm lắm quý vị ơi. Sự sợ hãi nó như vậy. Mà rồi khi họ sợ họ làm gì nữa quý vị? Họ lại nhìn lại cái đời sống cũ, cái quá khứ của họ. Họ nói sao? Thà làm nô lệ để mặc chúng tôi phục dịch dân Ai Cập, vì thà rằng phục dịch còn hơn phải chết nơi đồng vắng. Quý vị nhớ khi mà họ làm nô lệ họ làm gì? Họ kêu với Chúa, Chúa ơi cứu chúng con, Chúa ơi cứu chúng con. Mà chúng ta nhớ người Ai Cập họ không những bắt phục dịch mà thôi sao? Họ còn giết những con trai của người Do Thái nữa. Bao nhiêu sự tang thương, bao nhiêu gánh nặng rồi đó. Mà bây giờ sao? Nhớ lại, ôi ước gì tôi trở về được đời sống cũ phải không? Ước gì tôi được đánh đòn mỗi ngày để làm việc, nhưng ít ra tôi cũng còn sống được thoi thóp một chút xíu. Quý vị ơi, thấy nó mà nó chua chát làm sao? Phải không? Nhìn lại cái đời sống cũ. Mà đôi khi chúng ta nhiều lúc mình theo Chúa mình có vậy không quý vị? Thưa Chúa sao mà Chúa ơi sao mà nó khó quá, không được làm này làm kia. Con nhớ hồi đó cũ, đời sống cũ của con, tuy thì nó cũng hơi bị đau thương chút xíu, nhưng mà con cũng còn làm được điều này, con được vui chơi điều kia. Có ai trong chúng ta còn mê đời sống cũ? Xin Chúa cho chúng ta gần như người Israel phải không quý vị? Hễ một chút là cứ, chúng ta nhớ sau này thì họ nhớ gì nữa? Dưa hành củ kiệu phải không? Hễ một chút quay đi quay lại là cứ nhớ đời sống cũ. Xin Chúa cho chúng ta đừng luyến tiếc, đừng ham mê, đừng nghĩ về đời sống cũ. Vì Chúa đã cứu chúng ta, Chúa đã giải phóng chúng ta ra khỏi cái xiềng xích và phải có đời sống tội lỗi đó rồi, ra khỏi sự đau thương đó rồi, bằng dòng huyết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Xin Chúa cho chúng ta đừng ước ao, đừng đam mê, đừng nghĩ về nó nữa. Tác giả Thi Thiên 106 nói như thế nào? Tại Ai Cập tổ phụ chúng tôi không chăm chỉ về các phép lạ của Chúa, cũng chẳng nhớ lại sự nhân từ dư dật của Chúa, nhưng lại phản nghịch bên biển, tức là biển đỏ. Dầu vậy Ngài cứu họ vì cớ danh Ngài, hầu cho bày ra quyền năng của Chúa. Tổ phụ chúng tôi không nhớ đến phép lạ của Chúa, quên ơn của Chúa, quên sự nhân từ của Chúa, phản nghịch. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta có thể yếu đuối, bất toàn, nhưng mà Chúa vẫn không bỏ chúng ta. Đức Chúa Trời thành tín, Ngài vẫn yêu thương chúng ta, giải cứu chúng ta. Cho nên, sứ đồ Phao-lô kêu gọi chúng ta, đừng nhớ lại, đừng quay lại đời sống cũ. Nhưng mà câu Roma đồng 12 câu 2 là gì? Đừng làm theo đời này, cái đời sống cũ của chúng ta đó. Nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Quý vị ơi, cái đời sống mới, nó sống mới là tốt lành, là trọn vẹn và đẹp lòng Chúa, sáng danh Chúa. Và nó trọn vẹn, nó tuyệt vời lắm. Sự sợ hãi, nó sẽ bó chặt chúng ta lại, để chúng ta lui đi trong đức tin, để chúng ta quên ơn Chúa, để chúng ta tham mê, quay về đời sống cũ. Thì ngay lúc này, sứ điệp của Chúa dùng Môi-se để đem cái sứ điệp của Ngài đến cho dân sự cũng như đến cho mọi người chúng ta. Trong câu 13 đến câu 14 chúng ta thấy Môi-se đáp cùng dân sự rằng: chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi. Vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày nay sẽ chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi thì cứ yên lặng. Có bốn cái phần của cái mạng lệnh ở đây. Thứ nhất là gì? Chớ sợ chi, do not be afraid. Môi-se qua ơn của Chúa, lời Chúa phán qua ông nói là nói với dân sự gì? Đừng sợ, đừng có sợ. Điều này mình thấy nói thì dễ nhưng mà làm thì khó, phải không? Kẻ thù đang rầm rập xong tới mà cứ đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. Nói thì dễ lắm nhưng mà khi mà mình ở trong hoàn cảnh đó rồi nó khó. Nó khó lắm quý vị ơi. Khó lắm. Đây là một cái mạng lệnh rất khó khăn. Mỗi chúng ta cũng vậy. Mình đối diện với cái dịch lễ đang hoành hành. Đụng đâu cũng sợ hết, phải không? Không biết này có không, phải rửa tay. Nhớ làm việc ở trong bệnh viện á, nó để những cái chỗ cái sanitizer ở nơi đụng vô này cái đi rửa tay, đụng vô kia đi trước khi vô phòng bệnh nhân là phải rửa tay, đi ra không phải rửa tay. Sợ mọi thứ hết. Có cái ông mục sư trong cái bệnh viện, tôi không nói, trong cái mùa này quan trọng nhất là đừng nên ngoái mũi, đụng đâu hay rửa tay thường xuyên mà đừng nên ngoái mũi, hiếm lắm, nhìn đâu cũng sợ hết. Rồi công việc của chúng ta, đi công việc làm nó cũng bấp bênh, cuộc sống mình cũng bấp bênh. Rồi các em thì bây giờ trở lại trường cũng, phụ huynh cũng sợ, các em cũng sợ mà phụ huynh cũng sợ gấp đôi nó, phải không? Như thế nào đây? Nhưng mà cái mạng lệnh của Chúa truyền là gì? Đừng sợ, đừng sợ. Nhưng mà nói Chúa làm sao con không sợ được? Cái bí quyết nào mà Môi-se cũng ở trong hoàn cảnh với dân sự, cũng đang đối diện với biển đỏ, vách núi hai bên, quân giặc với sao, mà ông lại có thể nói ra cái mạng lệnh này, đừng sợ được, để an ủi khích lệ người khác được. Cái bí quyết ở đâu? Chúng ta thấy ở đây, bí quyết là gì? Nhất là nhớ lại những gì Chúa đã làm. Môi-se có lẽ ông không biết rõ là Chúa sẽ cứu họ như thế nào, không biết Chúa sẽ giải cứu bằng cách nào, nhưng mà ông tin chắc Chúa sẽ làm việc, bởi vì những điều Chúa đã làm trên dân sự của Chúa đó là gì? Chúa đã giải phóng họ ra khỏi xứ Ai Cập một cách kỳ lạ. Chúa làm những cái phép lạ lùng để mà đánh bại, để mà thuần phục cả xứ Ai Cập phải đầu hàng, vua Pharaoh cũng phải đầu hàng. Chúa có quyền trên cả dân sự ngay khi còn ở trong xứ, thì bây giờ ra khỏi xứ rồi, Chúa có làm được không? Nhớ lại những điều Chúa đã làm trên đời sống của dân sự để không sợ hãi. Mà quý vị ơi, xin Chúa cho chúng ta cũng nhớ lại những điều Chúa đã làm trên đời sống của chúng ta. Biết bao nhiêu lần Chúa đã đến, Chúa tiếp trợ, Chúa an ủi, Chúa nâng đỡ, Chúa thêm sức cho chúng ta. Chúa giải cứu, Chúa đến với gia đình của mình. Chúa ban phước trên hội thánh của chúng ta. Mà rồi chúng ta nhìn vào cái lịch sử của dân tộc chúng ta, hồi lịch sử của cả nhân loại, biết bao nhiêu điều Chúa đã làm trên hội thánh của Chúa, quý vị ơi. Nhớ lại, để đặt đức tin nơi Chúa mà không sợ hãi. Rồi, Môi-se còn nhớ điều gì nữa? Thứ hai là ông gì? Ông nhớ lại cái điều Chúa đã cho ông biết, nhớ lại lời của Chúa. Remember God's word. Từ câu 3 đến câu 5. Chúng ta thấy ở đây, Môi-se nhớ gì? Trong câu 3. Trong câu thứ 1 là Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, câu số 1. Rồi câu số 3, chắc Pha-rôn sẽ nói về dân Israel rằng. Đối với dân sự đây là cái điều bất ngờ, nhưng mà đối với Chúa thì nó trong chương trình Chúa biết trước rồi. Chúa nói đây là cái cách mà Pha-rôn sẽ phản ứng. Họ sẽ làm như thế này, Pha-rôn sẽ dẫn dân sự quân đến tấn công chúng ta. Mọi điều Chúa nói trước cho Môi-se biết cái chuyện gì sẽ xảy ra, sẽ bị tấn công. Rồi Chúa cũng nói trong cái kết quả là cái gì? Chúng ta thấy trong phần B câu thứ 3. Người Ai Cập phong cứng lòng người sẽ đuổi theo dân đó, nhưng ta sẽ rì Pharaoh mà cả toán binh người được rạng danh. Người Ai Cập sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, dân Israel bèn làm như vậy. Chúa cho biết nan đề sẽ xảy đến, Chúa cho biết cái kết quả họ sẽ thất bại, Chúa cho biết trước. Nhưng mà ở đây Chúa không có cho biết chuyện gì sẽ xảy ra ở giữa, không quý vị? Chúa không cho biết cái cách mà Ngài sẽ giải cứu như thế nào. Nhưng mà Môi-se nhớ lại, nhớ lại lời của Chúa, nhớ lại chương trình của Chúa, để mà ông có thể được bình an, mà ông đem cái sự an ủi nâng đỡ đến cho người khác. Và quý vị ơi, Chúa có cho chúng ta biết cái chương trình ý định của Chúa không? Dạ có. Chúa nói Chúa đã, việc Chúa đã làm từ sáng thế, ngay từ khi sáng thế là gì? Chúa đã lên chương trình để cứu rỗi chúng ta rồi. Muốn suốt cả cái lịch sử nhân loại là nó nằm trong một cái chương trình to lớn của Chúa để đem lại sự cứu rỗi đến cho loài người chúng ta. Ngay trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 là cái sứ điệp tin lành đầu tiên. Thấy không? Dòng dõi của người nữ sẽ giày đạp đầu con rắn nó sẽ cắn gót chân người. Chúa đã lên chương trình từ trước rồi. Rồi Chúa chọn lựa một cái người để qua người cái dòng dõi là gì? Dân Israel được chọn lựa. Rồi qua dân Israel thì Thiên Chúa được giáng lâm vào làm người, chết cho chúng ta. Rồi qua cái đức tin nơi những người đặt nơi Chúa, hội thánh của Ngài, mà Chúa chuẩn bị một cái dân tộc thuộc linh cho Chúa. Quý vị ơi, cả lịch sử của nhân loại và trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy một cái chương trình to lớn của Chúa dành cho chúng ta. Và Chúa Giê-xu nói một mai kia Chúa sẽ lại trở lại để đem chúng ta đi với Chúa vào nơi thiên đàng phước hạnh, không còn bệnh tật, không còn đau đớn, không còn buồn lầu, không còn chia ly, không còn bất cứ điều nan đề nào nữa hết. Cả chương trình của Chúa bày tỏ cho chúng ta. Chúng ta có nhớ không? Có nhớ lời Chúa, có tin vào lời của Ngài không? Mà khi chúng ta nắm chắc lời của Chúa, nắm chắc lấy lời phán, lời hứa của Chúa, chúng ta có thể nói như Môi-se nói với dân sự, chớ sợ chi, do not be afraid. Do not be afraid. Rồi cái mạng lệnh kế tiếp là gì? Hãy ở đó, stand still. Stand still, hãy ở đó. Có nghĩa là phải đứng vững lại. Bởi vì chúng ta thấy rằng một khi mà mình đối diện với đau đớn, với thử thách, với sự sợ hãi, thì nó sẽ dễ lắm khiến mình bị lui đi. Thất vọng sẽ khiến cho mình bị chùng xuống, không có còn đứng vững cho Chúa nữa. Sợ hãi sẽ khiến chúng ta bị lui dần để chạy trốn đi. Như chúng ta thấy dân Israel khi họ sợ là họ bỏ chạy trốn. Rồi cái sự không kiên nhẫn, nếu mình không đứng yên thì mình sẽ muốn làm điều này điều kia để giúp đỡ Chúa. Hay mà nếu mà mình kiêu ngạo thì cũng có thể là mình đi trước Chúa nữa, phải không? Chúa nói gì? Hãy ở đó, đứng im. Đứng im ở đó. Stand still. Chúng ta thấy trong Esai đoạn 40 câu 31 lời Chúa phán gì? Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc, này là chắc chắn nhưng mà chứ không phải là chắc có lẽ nha, chắc chắn sẽ được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Nhưng mà cái mạng lệnh đầu tiên là gì? Nhưng ai trông đợi, wait, chờ đợi, đứng im chờ đợi sự thêm sức, sự làm việc của Chúa. Đừng sợ hãi, tin cậy nơi Ngài, nhớ điều Chúa làm. Hãy ở đó, đứng yên cho Chúa. Và rồi cái mạng lệnh thứ ba là gì? Xem, hãy xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va. See the salvation of the Lord. Xem Chúa làm việc. Chúa không có cần người Israel phải chiến đấu. Đó là cái phần việc của Ngài, sự giải cứu của Chúa. Hãy xem, đừng tự giải quyết. Bởi vì Chúa thấy, Chúa biết nỗi khổ của họ và Chúa biết nỗi khổ của chúng ta. Chúa đã từng bên vực họ thì Ngài sẽ tiếp tục bên vực và giải cứu dân sự của Chúa. Và Ngài có cái chương trình tốt nhất, không có cần dơ gươm, dơ giáo gì hết, phải không? Chương trình của Chúa là chương trình tốt nhất. Cho nên hãy yên lặng, hãy đứng im, hãy xem sự giải cứu của Chúa. Và cái mạng lệnh cuối cùng là cứ yên lặng. Keep silent, hold your peace. Chúng ta thấy khi mình gặp nan đề thì một trong những cái điều mà mình dễ hay làm nhất là gì? Cầm ràm, lầm bầm. Khổ quá, than, phải không? Mình hay nói cái bán than đó. Mà Chúa muốn họ phải yên lặng, mà Chúa muốn chúng ta yên lặng chứ mà Chúa. Ở đây chúng ta thấy cái bốn mạng lệnh là gì? Đừng sợ hãi, hãy đứng yên, hãy xem và hãy yên lặng. Đây là bốn cái mạng lệnh, nó dành cho bốn cái phản ứng mà mình thường hay có khi mình gặp nan đề. Khi mình gặp nan đề thì mình sợ, thì Chúa kêu mình đừng sợ. Nan đề thì mình chạy, chạy trốn, thì Chúa kêu mình đứng yên mà đó. Gặp nan đề thì mình cố gắng tự giải quyết thì Chúa nói là hãy xem thôi. Gặp nan đề thì mình gì? Muốn kể hết cho người này người kia. Chúa nói yên lặng đó. Hãy xem việc Chúa giải cứu. Và rồi chúng ta thấy trong câu 15 tới câu 31, đây là lúc Chúa hành động. Chúa hành động. Chúng ta thấy rằng khi Chúa bảo, sau khi mà dân sự Môi-se phán với dân sự rồi, nói với dân sự rồi, thì bây giờ Chúa bảo với Môi-se là gì? Sao ngươi kêu ta? Hãy bảo dân Israel cứ đi. Sau khi họ chờ đợi, thì bây giờ lắng nghe tiếng của Chúa, Chúa phán họ hãy đi. Phần việc của Môi-se là ông giơ tay cây gậy lên hướng về phía biển, thì nước sẽ rẽ ra cho dân Chúa đi. Cái việc này là cái việc ngoài sức tưởng tượng của con người, mà ngoài sức tưởng tượng của Môi-se luôn, phải không quý vị? Môi-se nói tôi giơ tay lên thì nó có điều gì có xảy ra không? Nhưng mà ông tin cậy và ông phải làm ngay. Ông mà chần chờ một chút xíu thì sao? Không có kịp, phải không? Ông phải tin cậy Chúa, phải làm ngay, không nghi ngờ một chút nào, bởi vì quân thù đang đến gần. Phần việc của Môi-se là giơ tay lên để Chúa rẽ biển đỏ. Phần việc của dân sự là gì? Sau khi chờ sự hướng dẫn của Chúa, Chúa rẽ biển ra, thì dân sự phải làm gì quý vị? Đáp ứng là phải bước xuống, phải đi. Chúa mở đường rồi thì mình phải tiếp tục đi. Mà đi đặc biệt đây là giữa hai cái vách nước, hai cái bức tường nước cao ngất, phải đi qua đó, không có dễ chút nào hết. Có người nghiên cứu cái phép lạ này nói rằng đi qua biển đỏ, nhiều người nói có thể là nước này, nước nó thấp, nó xăm sắp dưới chân thôi. Bây giờ dân sự lội là lội quá, xong là nó không sao. Nhưng mà nếu mà nước mà sắp ngay chân thôi để dân sự lội qua được, thì cái phép lạ là gì quý vị? Sao nước thấp đó mà có thể dìm chết cả một đạo quân mà đứng trên xe ngựa đó, phải không? Mà chết chìm. Có người khác đó, có người khác nghiên cứu rằng để mà cho dân sự đi qua đó, nó phải là bao nhiêu, cái con đường mà Chúa mở ra là bao nhiêu. Bởi vì nếu mà họ sắp hàng hai người đi qua đó, thì là nó phải dài ít nhất là với 2 triệu người đó, là cái chiều dài của đàn dân đó là phải 800 dặm dài, và nó sẽ mất 35 ngày mới đi qua hết nếu mà chỉ đi 2 người một. Cho nên họ cũng ước tính là cái chiều rộng phải đủ cho 5.000 người sánh vai nhau để mà cùng băng qua trong một đêm. Rộng chắc cũng phải vài dặm đó, mấy dặm. Chúa đẩy cái nước ra hai bên mấy dặm để mà dân sự đi qua. Thấy Chúa biết hết nhu cầu và Ngài làm việc. Khi dân sự đáp ứng với tiếng, với cái mạng lệnh của Chúa, thì lúc đó thiên sứ của Chúa, chúng ta thấy thiên sứ của Chúa đang dẫn trước, thì Ngài thiên sứ đi ra phía sau. Trụ mây, trụ lửa, trụ mây cũng thay đổi, phải không, để ngăn trở quân thù ở phía sau. Và rồi khi mà kẻ thù bắt đầu chạy đến gần rồi, họ đi xe thì họ chạy lẹ lên, thì Chúa làm gì? Chúa tháo bánh xe của họ ra để họ chạy không kịp. Tôi nhớ có hồi đó tôi có một cái anh bạn đi qua bên xứ Thánh đó, anh nói là anh tới cái vùng đó, anh thấy cái đất cát ở đó nó cũng rất đặc biệt, mà xe nó chạy vô nó có thể bị trật bánh ra nữa. Không biết có phải là cái cách Chúa làm việc hay không. Nhưng mà Chúa có cách để mà tháo bánh xe họ ra để họ dí không kịp những người đi bộ bồng ẩm qua đó. Rồi gì tiếp tục, quý vị thấy là gì? Thấy Chúa làm điều vĩ đại đó rồi, Chúa dân sự đi qua hết rồi, thì dân Ai Cập đuổi theo tới giữa dòng nước, thì bây giờ Chúa bảo Môi-se làm gì quý vị? Giơ tay lên, thì lúc đó nước biển ập lại. Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng, và Ngài cũng là đấng báo trả công minh. Chúa Ngài là thẩm phán công bình. Dân Ai Cập bóc lột sức lao động của người Israel, thì khi ra đi họ đem theo của cải vàng bạc. Dân Ai Cập bóp mũi dân Israel, con trai của người Israel, thì con đầu lòng của họ bị chết. Người Ai Cập ném những con sơ sinh xuống dưới dòng sông Nin, thì bây giờ họ chứng kiến cái quân đội hùng mạnh của họ bị vẫy vùng giữa cái biển cả đó. Chúa là đấng hôm qua ngày nay và coi đến đời đời không hề thay đổi. Ngài toàn năng, toàn tri, toàn tính và đầy tình yêu thương, và Ngài là đấng công bình trên đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy chương trình, ý định tốt lành của Chúa cứu chúng ta ra khỏi xiềng xích của tội lỗi. Như khi xưa Chúa giải phóng dân Israel, thì ngày nay đó là cái công việc của Chúa. Và giai đoạn này Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta để vào nước thiên đàng vinh hiển của Chúa. Ngài có thể cho phép những hoạn nạn, những khốn cùng xảy đến để chúng ta đặt đức tin vào Chúa, để chúng ta tin cậy nơi Chúa, chúng ta bám chắc lấy Chúa khi không còn cái nơi nào để chúng ta bám nữa. Và ngay trong giây phút đó, chúng ta thấy cái cánh tay mạnh sức của Chúa dang ra để làm những việc lạ lùng, vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta, và ban cho chúng ta sự bình an. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta mỗi người đức tin mạnh mẽ, bình an nơi Chúa. Và rồi chúng ta trở thành những người như Môi-se, đem sứ điệp của Chúa đến cho người xung quanh. Đừng sợ hãi, hãy yên lặng, hãy xem, hãy đứng yên đó.
thấy công việc của Chúa trên hội thánh của Chúa. Muốn thật hết lòng xin Chúa ban phước trên hội thánh.